Hiểu bây giờ ở bên Ấn Độ thì có những cái hội lớn, hội Phật đó, đó là hội Ma Chủ Đề. Cái trụ sở chánh nằm ở dưới cạnh chúng ta. Có cái hội Phật giáo của người Bangani rất thân với chúng tôi. Có bây giờ có kêu là giáo hội Phật giáo Tăng và Ấn Độ mới thành lập độ 70 năm nay thôi, là đương hoạt động mạnh đó. Rồi một những cái điểm nữa như là phong tục tập quán giáo dục thần tiết. Thì thật sự thì chuyện đó mình dùng mà sơ sơ cho quý vị cũng có thể làm chi. Nghĩa là phong tục của họ là giữ cố quyền lắm. Nam nữ là tập học thân, giữ rất kỹ. Rồi tập quán thì theo hầu hết là theo tập quán của Ngài Bà La Môn. Đạo Phật mới có phục hưng lại trình độ cho các vấn đề dịch lỡ 50 năm này. Mà người cùng đến người nghèo thì là theo đạo Phật nhiều. Một lần mà lễ quy các sư Thích Lan bên nước Thích Lan qua là phải tổ chức ở trong vận động để sao quy y. Bởi vì dân chúng nó đông như vậy đó, phải ngồi trong vận động á. Rồi có cái lễ đài, rồi các sinh lên đó thờ tượng Phật, thờ bàn Phật đó rồi mới làm lễ quy y. Đông lắm. Rồi thì mới phục hưng trở lại. Còn thật tiếc á, thì bên Ấn Độ chỉ có một năm có ba mùa, tức là mùa xuân, mùa hạ, chứ là mùa đông, mà không có mùa, thì tháng 11 Tây là bắt đầu tháng đông, tháng 11, tháng Chả, tháng Giêng, tháng Hai, lạnh nhất là tháng Giêng, tháng Hai Tây. Tuy nhiên cái chuyện đó không có lường trước được. Ví dụ như ở đây quý vị thấy không, mùa đông mà bây giờ nó có lạnh dữ vậy, ở đây còn một phương mà thấy không? Mùa đông nó phải tránh tình trạng cuối tháng chạp vậy và năm nay cũng coi như là không. Thành ra cũng không biết sao, nhưng mà thông thường chúng tôi ở bển á thì mùa ở tháng 11 mới bắt đầu lạnh không. Cái kỳ trước cái gì đi là tháng mười mà mình qua bên Tâm Đại Liên vẫn rất lạnh, cuối tháng mười hay giữa tháng mười gì đó thì kỳ trước đi nhé. Bây giờ đây tháng 11, cái này nó mà tháng 11 chúng ta 27 cuối tháng 11. Thế nào cũng vậy. Lạnh mà không phải lạnh lắm đâu. Cái gì đem mắt lên một vài bộ thì nó cũng không mặt trời mà không phải lạnh lắm mặt trời được. Rồi. Và bây giờ còn mình mấy phút nữa chúng tôi xin nói những Phật tích đó cách đã bao thế hệ, bao thế kỷ, bao nhiêu ngàn năm mà tại sao bây giờ còn được, là nhờ công ơn của hai vị mà không thể nào quên được. Vị thứ nhất là Ngài Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư. Ngài thứ nhì là Ngài Dhamma Ba La, dịch là hộ pháp. Chữ Dhamma là pháp, Ba La là hộ. Thì Ngài Quyền Trang là người Trung Quốc. Trung Quốc cái đó phải nói rõ quý vị biết. Ngài sang bên Ấn Độ ngoài cái sự tu học và tìm những cái gì hay văn hóa giáo dục Phật giáo, có cái kỳ công của Ngài là Ngài viết 3 tập về Phật tích. Ngài hiểu rằng sau này Phật tích sẽ bị mất, hoặc là sẽ bị Bà La Môn đồng hóa, hoặc là bị, cho nên Ngài viết kỹ lắm. Kỹ lắm, ví dụ như đó là cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng đó. Mùa đông mặt trời mọc thế nào, mùa xuân mặt trời mọc thế nào, các cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng bao xa thì có bao nhiêu chỗ mà Đức Phật nhờ Phật Long che chở, nghĩa là có đất giúp rất tỉ mỉ, có thể đó Ngài phải ngồi đó mà Ngài biết, nghĩa là giúp rất tỉ mỉ 3 tập chữ rất nặng. Khi Ngài về tới Trường An, tới Trung Quốc rồi, thì Ngài coi như là xuất bản cho đi cái tập đó kêu là Tây Như Du Ký. Thì giờ cuối nhận là nó từ Tây Như Du Ký. Tây Du Ký là ghi cái chuyện của Ngài đi bên du học bên Tây Minh Trúc. Cái đặc biệt mà mình phải cúi đầu để mà đảnh lễ Ngài, là Ngài ghi kỹ lắm. hầu đến chúng tôi đi cũng có đi đường về Đức Phật, cũng có tu sĩ rằng là thế cho Đức Phật mà cứ ghi sơ vậy thôi. Còn ngài ghi á, ví dụ như ngài nói, ngài ghi là cái chùa chánh hồi trước ở đâu, ngài tay mặt về đâu, khi mặt trời mùa đông thì mặt chiếu như nắng nó tím quá đi, cho nên ngắm tới đó là người ta đi tìm không có. Rồi ngài ở ngài sang đó là ở năm thế kỷ thứ 13, 14, tôi nhớ là cái kỷ thứ 6 hay gì. Sau đó, anh khi mà họ qua, họ kiếm Ấn Độ rồi, thì họ vô trong mấy cái bản tài liệu này, mấy cái tư liệu đó, họ nắm được cái nguyên tên du ký, họ đem về bên. Chứ cái gì quý? Đó là hoạt động đem về bên, cho nên cái ngày mà Thánh Gandhi như là Thủ tướng Hindu mà đòi lại độc lập, đầu tiên cái lời mà đòi là xin trả những quốc bảo của Ấn Độ trước, ở trong đó các khá là sọ. Anh về lại bên Ấn Độ, đòi cho được cái đó rồi mới nói tới cái vấn đề mà phải nói. Thì trong lúc đó, tất cả những cái gì tốt, những cái gì hay, những quý khổ đồ, và những quyển sách đó là liễu vào cái người, Thật biết là quý lắm. Bởi vì sao bây giờ đem về London có những người học tài giỏi đó, một vị tà, một vị ăn hành dịch các thứ khác. Bây giờ có học tất con về lịch sử, đưa tay du ký. Rồi khi Ngài Dhammapala là một kỹ sư học phương Anh trở về, đầu tiên Ngài là sĩ. Nhưng mà khi Ngài dành lại những Phật thức rồi, lúc bây giờ Ngài mới xuất gia. Cho nên cái thánh địa ở Kalanat, ở Lọc Giả Quyền, quý vị nên nhớ là mình ở ngoài cái đường chánh đi vô là có cái hình Ngài bằng hình ảnh chánh để mà Ngài chúng ta được kỷ niệm. Thì quý vị thấy vẫn chưa là cái kỷ niệm đó. Thì tại sao? Bởi vì không, tôi nói là Ngài là một luật sư, cho các chị một luật sư. Cho nên Ngài nói rằng Phật tích như thế này mà mình không đứng ra để mình nhờ các nước Phật giáo như Nhật Bổ, như Trung Hoa ngày xưa, như là Miến Điện, như Thái Lan, như Biên, như Lào, mà để mình dành lại cái Phật tích này thì quý quá đi. Đông Nam Á, những cái nước theo Phật giáo cũng rất là kêu là đặc biệt. Cho nên Ngài liên kết với các luật sư Phật tử của các nước đó, mà Ngài kiện bên Phật giáo, phải trả lại tất cả những cái Phật tích. Cho nên quý vị đi bây giờ này, còn có một vài nơi á, có mấy cái tháp nhỏ, cái tháp nhỏ nó làm giống như tháp Bồ Đề Đạo Tràng á, mà hồi xưa cái tháp đó là hợp cấp để mà thờ thần đó, các vị thần linh, các vị thần của Ấn Giáo. Bây giờ ta đỡ ta, ta xóa, nhưng mà thôi để ra thì chỉ thị vậy thôi. Kiện cho đến bò các quốc tế, chỉ dưới không phải là thường đâu, ở trong đó là chánh phủ Trung Hoa, với là Nhật Bổn, với là các nhà trí thức Trung Hoa, Nhật Bổn là coi như là ủng hộ triệt để. Cho nên sau đó tất cả bên Ấn Giáo họ đã trả lại hết cho Phật giáo, thì chúng ta phải biết ơn Ngài Dhammapala. Khi mà Ngài làm luật sư, Ngài tranh đấu ví dụ đó rồi xong được rồi, Ngài mới thấy phát xuất gia, Ngài mới đi tu, là cái phòng làm của Ngài tại Việt Nam. Cho nên bây giờ hội Phật giáo thế giới khi mà làm lễ lúc nào cũng tưởng niệm đến các ngài đó, một phút tưởng niệm cái công trình tìm lại Phật tích. Thì là cái gì? Để kết thúc lại thời nói chuyện hôm nay, thì thiệt ra đứng về sự, đứng về tướng, thì chúng ta thấy rằng khi sanh ra thì đương nhiên phải tùy theo mỗi người phước đức trí tuệ thế nào để mình sống trong cuộc đời. Thì ngoài cái sự phân xét về hình thức thì chúng ta còn tinh thần, mà tinh thần đó nó nằm ở trong những cái gì, cái khuôn khổ cái hình thức. Thì đứng về đạo giáo thì đương nhiên là Phật tử. Khi mà chúng ta còn đi lại được, còn có thể nhìn thấy được, thì cũng nên tích cực để mà tìm lại cái dấu vết của người xưa đến đó để mà nhớ lại. Cho nên một thời kinh mình tụng ở trên thánh địa mà mình tụng ở trước mình theo đồ thờ cái đâu ra được, thấy không? Cái đó tự nhiên à, khi nào quý vị đốt hương đốt đèn rồi tụng tự kinh tại đó là sẽ thành cái đó, nó đương nhiên đó nhỉ. Bởi vì ai cũng có tâm hồn kêu là Phật tử hết. Vì thế cho nên những vị nào mà đã có nhân duyên đi trước rồi thì tiền đề cũng mạnh miệng để mà nhớ lại hướng về, giống như là như tôi nói đó, nghĩa là thành tâm để sau này nếu mà không về cõi Phật được thì về cõi. Còn những vị nào mà có nhân duyên kỳ này thì cũng gắng ghi rồi đi để cho biết thêm những cái chỗ chúng tôi bị duyên là bổn phận chúng tôi đi thì tới đó trước làm lễ cầu nguyện tưởng niệm, sau rồi là giải thích cho quý vị nghe từng chỗ. Bổn phận chúng tôi là vậy đó. Giải thích chỗ đó làm sao các bạn nghe là nói tổng quát là nó hết rồi, nó hết rồi, có năm ba thời pháp gì xong một phật tức là giải pháp gì xong. Ví dụ như mình nói gì ở tại Kusinara là chỗ mà Tâu Thi Nam nói về cái ý nghĩa của kinh Niết Bàn, bây giờ nói biết bao nhiêu thần pháp Phật dặn dò, còn ghi lại có 10 quyển kinh Niết Bàn. Thấy gì thì mình đã dịch ra là đó gì tập phẩm. Thế còn những vị nào mà chưa có cái nhân duyên nó chưa đến thì sẽ thấy chúng ta kỳ việc sau những năm tháng nào đó chắc là mình có đạo hành cầu Phật thì thế nào cũng hữu cầu đáp ứng. Những năm sau quý vị sẽ đi, quý vị sẽ chiêm bái. Và chỉ có một điều, cái vấn đề chiêm bái hay là vấn đề lễ bái tụng niệm về ở nơi kêu là đường về tứ Phật ngày xưa thì chỉ đó là cái hình thức bên ngoài thôi. Đi để mình noi theo cái dấu vết của đấng bổn sư Thích Ca Mâu Ni, chính mình cũng phải lo tu tỉnh, mình phải lo tịnh tâm, mình phải lo tu tập, mình phải lo tiến bước trên con đường đạo hạnh, chứ không phải nói là không được là tôi đi thì này là về tôi nữa chờ cái gì quan trọng không phải vậy không, thấy không? Phải lo tu á, nghĩa là việc phải tu cho nó nhiều hơn chút nữa. Hồi mình chưa đi á thì đương nhiên mình tu có một thôi, còn nếu mà khi đi rồi là giờ cái phước đó, về nhờ cái phước đó mình sẽ tu tập nó thắng sống hơn để noi cho nó luôn của ngài. Thì từ 3 giờ tới 5 giờ chúng tôi mong mỏi sao những vị đã đi cũng hồi tưởng lại để nhớ di tích của Phật, còn những vị sắp đi thì cũng vậy, chuẩn bị hành trang để đi dẫn mạnh. Những vị sẽ đi cũng hiểu để rồi sẽ đi. Cái đặc biệt đó là mỗi vị mà đi, dĩ nhiên tôi biết là đa số quý vị nào đây là các chưa đi này thì sao, nhưng mà có một số ít quý vị đi nên nên theo một tập để là ghi dấu người xưa và một cái là mấy anh chị niệm. Thì bên đây đi không phải là đi du lịch đâu, mà đây đi là chiêm bái, hai cái nghĩa nó khác nhau. Du lịch là đi quan sơn ngoại kỹ, duy đồ du lịch. Một cái này là mình đi chiêm bái, cái ngày đặc biệt là cầu nguyện này, cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho tất cả thân thuộc chung. Và kế đó nữa là ghi lại những cái tác ảnh để cho sau này con cháu nhớ nó biết, và mình ghi tới sau chỗ Phật là cái gì đó. Còn ai mà ngon lành văn thơ á thì cứ việc em coi như là làm thơ làm phú đủ kiểu, cũng là hay lắm, để lại cái ý thức này để trước khi chấm dứt chúng tôi bây giờ cũng cầu nguyện cho những cái gì các được một cái chuyện duyên với Phật pháp hơn nữa, và sẽ tiếp tục làm việc ở hiện tại cũng như tương lai. Mời quý vị cùng chúng tôi.